Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Các y sĩ ngày nay có thể đổ lỗi cho nền y học lạc hậu thời Trung Cổ khi nghe các đồng nghiệp của mình vào thế kỷ thứ 16 cho rằng chứng bệnh của Teresa là một mầu nhiệm, không giải thích được. Vào thời đó các bác sĩ không hiểu chính xác lắm về cơ cấu con người, họ không biết gì về các học môn, không có dụng cụ để đo những tần sóng trong óc, máy ghi điện tâm đồ hay máy chụp bằng tia X. Máy ghi nhận việc trao đổi các chất trong cơ thể và tất cả các phương tiện chẩn bệnh khác có thể giúp y học hiện đại tìm ra những căn bệnh kín đáo nhất. Tuy nhiên, cho dù giả như không có phương tiện nào trên đây tạo được hiệu quả mong muốn cho một ca bệnh như của Teresa, y học ngày nay vẫn không chịu thua. Bởi vì hễ khi nào không tìm được một nguyên nhân về thể lực, thì các bác sĩ sẽ chuyển ca bệnh đó sang khoa tâm thần. Khoa này có thể tìm ra nguyên nhân của cơn bệnh, nơi những xáo trộn về tâm lý. Trong các hồ sơ bệnh lý ở bệnh viện tâm thần ngày nay, rất nhiều ca bệnh là hậu quả của những tình trạng bị kích động tâm lý đã tạo ra những thay đổi về chức năng và về cơ cấu trong các mô tế bào và các bộ phận của thân thể. Khoa học ngày nay sẽ tóm tắt những triệu chứng của Teresa đại khái như sau. Những sự co quắp của chị là do sự co rút làm tăng sức khỏe. Các bắp thịt bị cứng ngắc là một dạng của bệnh uốn ván. Cảm giác nghẹn họng hay khó nuốt là chứng Colbus hystericus. Những cơn đau không thể chịu nổi là dấu hiệu của bệnh hyperesthesia. Những cơn ngất xỉu thường xuyên là do những xáo trộn thần kinh trong hệ thống tuần hoàn, và cơn bệnh nói chung của chị kéo dài từ hồi dậy thì cho tới lúc trưởng thành là một ví dụ cổ điển cho những rối loạn tâm sinh lý có thể có nơi các phụ nữ từ khi dậy thì cho tới khi tắt kinh. Các bác sĩ có thể không đồng ý với nhau rằng ca bệnh của Teresa thuộc về chứng hysteria cuồng loạn hay là chứng hysterico epilepsy động kinh cuồng loạn. Tuy nhiên, phương pháp điều trị cũng đã có sẵn, chữa bằng nước lạnh với các thứ thuốc có chất lumino và dilatin, cộng thêm việc phân tích tâm lý nữa.
Tuy nhiên, công việc phân tích bệnh lý vất vả trên đây sẽ không đánh trúng mục tiêu, vì nó mới chỉ nêu ra tên bệnh, chứ chưa định được hiện tượng nằm sau chứng bệnh ấy. Đây là một điều nằm ngoài lĩnh vực y học. Một điều rất rõ trong cuộc đời Thánh Teresa là có sự tùy thuộc lẫn nhau giữa bệnh tật và sức sáng tạo. Đây là một trong những ca không thể dựa vào bệnh tật để giải thích mọi sự. Hiện tượng bệnh lý chỉ làm tăng thêm sự kỳ lạ nơi chị. Chỉ đọc hồ sơ bệnh lý của Teresa thôi thì không đủ để xác định bản chất của chị, cũng như khi đọc các hồ sơ bệnh lý để giải thích sự vĩ đại của Thánh Paulo, Luther, Mohammed hay Dostoevsky. Một bác sĩ có tiếng hiện nay, bác sĩ Carl Ludwig Schlick, một người nổi tiếng không phải chỉ vì những thành quả đánh dấu một kỷ nguyên mới trong khoa tâm bệnh, mà còn vì những khám phá của ông về việc gây mê ở cuộc sống, là một trong những nhà khoa học hiếm hoi hiện nay nhìn nhận rằng những thuật ngữ y học không thể lượng định đúng những hiện tượng núp đằng sau những triệu chứng của bệnh hysteria cuồng loạn. Theo ông, hysteria chỉ là một biểu hiện tượng trưng cho một cái gì đó có một bản chất không quan sát được. Đó là chứng bệnh cho biết rằng tinh thần nơi người ấy đã làm chủ vật chất. Tinh thần đang tìm cách tạo ra một cơ cấu theo hình ảnh của nó. Ở tận gốc của hiện tượng quen gọi là hysteria, có một hệ thống tư tưởng được hình thành trong tâm trí, nhưng lại tác động trên thân xác. Ta chỉ có thể hiểu bản chất thật của bệnh này dựa trên nguyên lý siêu hình có mặt trong hết mọi thụ tạo. Thế giới muôn màu muôn vẻ đã được dựng nên theo một ý tưởng nào đó. Đó là điều có thể quan sát thấy nơi bệnh hysteria. Nếu có một kính hiển vi cực mạnh đủ sức giúp ta nghiên cứu sự sống và sự tăng trưởng trong thiên nhiên cách sâu sát hơn khi quan sát bằng mắt trần và bằng cái quen gọi là lương tri lành mạnh. Nếu khảo sát kỹ lưỡng bệnh tình của Teresa, ta sẽ thấy rõ rằng có một nguyên lý cao hơn đang hoạt động trong chứng bệnh đó, và hoạt động mạnh tới mức bệnh tật và sự thánh thiện thỉnh thoảng lại xuất hiện, chẳng khác chi hai mặt của cùng một thực tại, cùng có sức sáng tạo như nhau. Tiểu sử của Teresa là một dạng hết sức đặc biệt của một cuộc sống thánh thiện, trong đó đau khổ trở thành phương tiện của sự vĩ đại, bệnh tật trở thành chìa khóa của sự thánh thiện. Những cơn đau xé nát da thịt đã không cho chị hưởng thụ cuộc sống trần tục và hướng tư tưởng của chị vào niềm hoan lạc trên trời, mà ý chí riêng của chị càng bị mất đi trong những cơn bất tỉnh, ý chí đó càng sẵn sàng để cho ý muốn siêu việt của Thiên Chúa hướng dẫn. Tuy nhiên, bệnh tật không chỉ đóng vai trò tẩy rửa và đổi đời nơi Teresa, nó còn làm cho giác quan và toàn bộ thân thể của chị trở nên dễ tiếp thu, nhạy cảm và sẵn sàng đi vào những kinh nghiệm siêu giác quan nhiều hơn. Bệnh tật đã chọc thủng tuyến phòng thủ của thân xác, và nhờ đó những sức lực cao hơn có thể xâm nhập vào. Chị viết, đôi khi tôi chợt có cảm giác về sự hiện diện của Thiên Chúa một cách bất ngờ đến nỗi tôi không thể hồ nghi hoặc Ngài đang ở trong tôi, hoặc tôi hoàn toàn bị Ngài hút lấy. Cảm giác ấy càng ngày càng trở thành sức mạnh quyết định trong cuộc đời Teresa, và cuối cùng kết tinh thành trạng thái say mê ngay nhất mà không thụ tạo nào có thể dùng những phương thế tự nhiên của mình để đạt tới. Bởi vì trạng thái này nằm ngoài phạm vi của giác quan. Khi sống trong tình trạng đó, Teresa thấy được những điều mà tai phàm không thể nghe và hiểu được, những điều mà trí khôn con người không thể nào dò thấu được. Trong cuốn Lâu Đài Nội Tâm, Teresa trình bày về sự kiện ấy như sau: người ta cảm thấy như hoàn toàn được đưa sang một miền đất khác, hoàn toàn không giống gì với miền đất chúng ta đang sống. Vì nơi đó có một tia sáng được chiếu lên hoàn toàn khác lạ, đến nỗi nếu trong cuộc đời này người ta cố gắng mô tả nó trong tất cả vẻ đẹp của nó, thì ở thế giới kia không ai có thể làm chuyện đó được. Trong nháy mắt, trí khôn ta học được nhiều điều tới độ, nếu có để bao nhiêu năm cho trí tưởng tượng và trí khôn liệt kê ra tất cả những điều ấy, chúng cũng không thể liệt kê được hơn một phần ngàn con số đó. Teresa còn mô tả những cơn ngây ngất đó như sau. Trong thời gian ấy, dường như có một chuyến bay lên cao đã diễn ra trong tâm hồn. Chuyến bay đó đi nhanh bằng tốc độ của một viên đạn bắn ra từ cây súng. Thỉnh thoảng những sức lực nội tâm được ban cho khả năng khuất phục mọi thứ, linh hồn được phú cho khả năng chế ngự thân xác. Trời cao làm chủ mặt đất tới độ mọi quy luật của thiên nhiên như phải ngưng lại, trái đất như mất tính hấp dẫn, thân xác như được nâng cao khỏi mặt đất và bay lên trời. Những biến cố phi thường trong tâm hồn ấy được kèm theo bởi những sự kiện lạ lùng trong thân xác. Sự bay bổng trong thân xác đi kèm theo sự xuất thần trong linh hồn.
Mọi sự diễn ra ở đây không nằm trong phạm vi của tự nhiên. Thế giới vật chất như dừng lại ở chỗ này. Thời gian biến thành vĩnh cửu, tự nhiên nhường bước cho siêu nhiên. Tuy nhiên tất cả vẫn đang diễn tiến trong không gian và thời gian của vũ trụ. Một nữ tu cát minh của thế kỷ 16, sống tại tu viện nhập thể Avila, đã được đưa lên trời, trong khi thân xác bay bồng trên mặt đất. Cái nghịch lý đã trở thành sự thật, cuộc sống con người đã trở thành cuộc sống thần linh, bệnh tật đã cung cấp những sức lực có thể kiểm nghiệm được. Bệnh tật là vực thẳm của khổ đau và chết chóc, nhưng từ những vực thẳm đó thiên nhiên đã nhảy vọt lên được tới cõi siêu nhiên. Khi bệnh tật đã làm đình chỉ mọi chức năng của sự sống, thì tạm thời một dạng sống mới xuất hiện. Đó là cuộc sống xuất thần được trang bị bằng những năng lực siêu nhiên. Khi mắt phàm đã mù lòa không thấy được ánh sáng vũ trụ vì bệnh tật đã khép mí mắt người đó lại, thì một cặp mắt mới đã được mở ra có thể nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Khi bệnh tật đã làm điếc đôi tai của thân xác, thì linh hồn lại bắt đầu có khả năng nghe được những lời vô thanh của tạo hóa. Khi tình trạng bất tỉnh đã phủ màn che khả năng tri giác của con người, thì bỗng dưng bản chất sâu xa nhất của vạn vật lại được vén lên cho ta nhận thức. Khi lý trí bị vô hiệu hóa vì bệnh tật, thì lúc ấy mặc khải lại bắt đầu tiết lộ những sự thật vượt xa trí khôn. Khi con tim đã ngừng đập theo nhịp điệu của thế giới này, thì một con tim mới lại xuất hiện và đập theo nhịp của Thiên Chúa. Những lần lên cơn đột ngột, những lần di chuyển bất thần từ tình trạng sống sang chỗ chết, đã tập cho thân xác của Teresa quen với những cuộc di chuyển từ cuộc sống tự nhiên sang những cuộc xuất thần siêu nhiên. Phục sinh từ cõi chết, một phép lạ vĩ đại, chết rồi sống ở cấp độ cao hơn. Tất cả những điều đó đã trở thành sự thật trong lịch sử. Từ những cái chết nhỏ của một nữ tu Tây Ban Nha đã khai sinh ra Teresa, vị thánh của những cơn xuất thần. Khi lên cơn bệnh lần đầu tiên, Teresa mới chỉ chừng 17 tuổi. Khi được xuất thần lần đầu, chị đã 43 tuổi. Chị đã trải qua vô số lần chết nhỏ trước khi chứng kiến bệnh tật kết tinh thành niềm hoan lạc siêu nhiên.
Suốt 25 năm, hầu như đau đớn khổ sở liên tục đó, chất thánh thiện của chị dường như chỉ là một tia chớp nhỏ lóe lên trong đêm tối vô tận. Ngay cả khi bừng cháy lên thành ngọn lửa cao, ánh sáng của nó vẫn còn giữ lại một lớp đen đùi như vết tích của một chứng bệnh. Những cuộc xuất thần của chị cũng mang những triệu chứng như những cơn bệnh quái ác kia, chỉ khác ở chỗ là chúng diễn ra trong địa hạt siêu nhiên thôi. Những báo cáo của các chứng nhân tận mắt, như của nữ tu lo phòng thánh ở Toledo, đều cho thấy rằng trong những cơn xuất thần, Teresa cũng không làm chủ được giác quan. Mạch của chị ngừng đập, hơi thở mất đi, toàn cơ thể cứng đi, không cử động, tay chân lạnh đi như đã chết. Cả đời chị hầu như gồm toàn những ngày đau khổ, những đêm nhức nhối bất động như chết. Ban đầu chị chạy đi tìm sự giúp đỡ của con người trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật ấy. Thế nhưng sau một thời gian, chị bỏ hết các bài thuốc của các bác sĩ, chỉ cậy vào vị thuốc của các thánh, không nhắm diệt trừ cơn bệnh cho bằng biết cách chịu đựng nó. Cương sáng của những người đau khổ trong Kinh Thánh, và hơn nữa, những lời giảng dạy của Đức Kitô trong Tin Mừng Matthew: ai không vác thập giá của mình mà bước theo ta thì không đáng là môn đệ của ta, là những nguồn cổ vũ chị, làm cho những đau khổ của chị mất đi hẳn nọc độc và sức mạnh đe dọa. Chị đã nhận ra rằng những đau khổ đó nằm trong số phận của mình và đã khiêm tốn chấp nhận chúng. Mối nguy hiểm thật sự đáng kể trong cuộc đời Teresa không phải là trốn tránh trong phòng bệnh, mà là chạy trốn trong phòng khách. Bước đường lên thánh của chị bị cản trở không phải là do những cơn đau nhức, mà do những trò giải trí thiêu khiển. Không phải khi bệnh, mà lúc bình phục chị mới gặp nguy hiểm, vì lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bắt chị phải đối diện với thế giới, một vấn đề quyết định.